Bây giờ cũng liên quan đến việc gọi là việc bác ái huynh đệ, chúng ta nói đến việc gọi là sửa lỗi huynh đệ. Như việc chúng ta nói trước đây nhá, giúp đỡ về thể xác, vật chất, bố thí, giúp đỡ quần áo, đồ ăn áo mặc, hoặc là những lời giúp đỡ, giúp đỡ về tinh thần chúng ta vừa nói đó nhá, nó là cái có tính cách gọi là tích cực nhá. Bây giờ chúng ta nói đến một cái điều có vẻ nó hơi có vẻ tiêu cực, là đối với những người mà họ gặp khó khăn, họ lầm lỗi nhá, thì bây giờ chúng ta cũng vậy, do cái lòng bác ái yêu thương đó, đối với người tha nhân đó, chúng ta cũng có bổn phận phải đưa họ về, phải không? Với đường ngay nẻo chính, đưa họ về với Chúa để họ dứt bỏ những cái lầm lỗi nhá mà họ đã phạm, để họ trở thành người tốt hơn. Thì đó là chúng ta gọi là sửa lỗi huynh đệ. Ngay cái tiêu đề đó, sửa lỗi huynh đệ, chúng ta thấy nó đã hàm ý một cái gì rồi. Ở đây chúng ta không nói đến vấn đề gọi là chúng ta chỉ trích, có phải không, chỉ trích cái người mà sai lầm nhá, chửi bới, chỉ trích vân vân, không phải nói thế, mà chúng ta nói là sửa lỗi huynh đệ, tức là chúng ta sửa lỗi, chúng ta nói ra những cái sự sai lầm của họ, nhưng mà trong cái tinh thần huynh đệ yêu thương nhá, với cái sự tôn trọng cái người đó, chứ không phải là mình đứng với tư cách là người đàng hoàng, mình người tốt, mình chửi bới, mình miệt thị cái người kia đã làm những điều xấu vân vân, không phải như vậy. Thế cho nên sửa lỗi huynh đệ nó là cách thức chúng ta sửa sai, khuyên bảo người anh em đã lầm lỗi, nhưng mà trong tinh thần huynh đệ nhá, yêu thương và tôn trọng nhá cái người lầm lỗi đó nhá. Sửa lỗi huynh đệ là khuyên bảo riêng một người anh em trong tinh thần bác ái nhá, khuyên bảo riêng thôi nhá, chứ không đem ra bù lu bù la tung nhá, nói hết trong người biết người này, đêm qua tôi thấy của anh này anh đi chơi ngoài đường vân vân, anh đi lung tung vân vân, không phải vậy. Sửa riêng thôi, gặp riêng nói nhỏ thôi, nhà cái tích tư như nhá, để giữ cái danh dự cho người ta nhá, cái danh dự cho người ta đấy. Cho nên sửa lỗi huynh đệ là khuyên bảo riêng một người anh em trong tinh thần bác ái, để kéo họ ra khỏi tội hay là nguy cơ phạm tội, để lôi, để đưa họ, giúp họ để ra, thoát ra khỏi cái tội lỗi hay là đã làm đã xúc phạm, hoặc là cái nguy cơ mà tội lỗi họ sắp sửa phạm. Thì họ biết họ đang sắp sửa, nó thì họ biết rằng người bạn này nó đang có cái mưu đồ, nó đi cướp ngân hàng, nó thí dụ vậy nha, hay nó giết người để trả thù, mình biết mình đến mình khuyên răn các bạn, sau đó để ta đừng có làm cái điều đó nha. Và trong cái tinh thần huynh đệ nha, chia sẻ nha, nhẹ nhàng tế nhị nha, thì đó là nó là sửa lỗi huynh đệ nha. Theo bản chất, sửa lỗi huynh đệ có tính cách riêng tư, bao giờ cũng vậy, riêng tư nha, giữa mình với người đó thôi nha, chứ không công khai. Bởi vì cứ riêng tư như thế thì người ta mới dễ chấp nhận, đúng không? Chứ còn mình mới phát hiện người ta phạm tội, mình đã đi rao cho cả hàng xóm biết thế này, thì sao mà người ta chấp nhận được, các bạn? Người ta cảm thấy nhục nhá, mất danh dự. Cho nên mình phải giữ danh dự cho người ta nhá, giữ tiếng tốt cho người ta, bằng cách mình khuyên bảo một cách nhẹ nhàng mà riêng tư thôi nhá. Cho nên bản chất cái việc sửa lỗi điện nó là việc chuyện riêng tư nhá, và không có tính cách pháp lý nhá, hay là chế tài. Cho nên trong vấn đề sửa lỗi huynh đệ chúng ta không nói đến vấn đề gọi chế tài ra hình phạt, không có chuyện đó nha. Đây thì hoàn toàn do cái thiện chí của mình đến mình khuyên bảo làm sao đó cho người đó tỉnh lại nha, ý thức ra cái điều xấu xa đã làm và thay đổi, thế thôi, chứ mình không ra hình phạt nha, mình không ra phạt bao nhiêu hay là bắt phải làm thế này làm việc này việc kia, không phải thế, nó không có tính cách pháp lý nha. Kinh Thánh nói nhiều đến sửa lỗi huynh đệ nha. Thí dụ trong sách Sirach nha, nói như thế này: hãy cật vấn người anh em, có lẽ anh ta đã không làm điều đó, nhưng nếu anh ta làm điều đó, tức là điều xấu đó, thì để anh ta không tái phạm nữa. Hãy cật vấn người thân cận, có lẽ anh ta đã không nói bậy, nhưng nếu anh ta nói, thì để lần sau anh ta đừng nói bậy nữa. Thì đấy, mình giúp, mình đến, mình khuyên bảo nha. Thì nếu anh ta không nói thì không thành vấn đề, không làm bậy thì không làm vấn đề gì. Nhưng mà nếu anh ta lỡ làm bậy, lỡ nói bậy, thì lần sau anh ta đừng làm như vậy nữa nha. Cho nên bao giờ cũng vậy, nó có những cách riêng tư nha, tham vấn giữa mình với người đó mà thôi nha. Thế là chính Đức Kitô cũng dạy các bạn, nếu người anh em ngươi có lỗi với ngươi, hãy đi và nói cho anh ta biết lỗi của anh ta giữa ngươi và người đó mà thôi. Chính Đức Kitô cũng cũng đề nghị như vậy. Chỉ có cái riêng tư giữa mình và giữa người đó mà thôi, giữa hai người với nhau mà thôi nha, chứ không có công bố ra cho mọi người biết nha. Nếu anh ta nghe ngươi, nếu người đó nghe ngươi thì ngươi đã cứu được một người anh em, đúng không? Nếu người đó vì cái sự thân tình bạn bè mình khuyên bảo mà anh ta nghe nhá, anh ta không tiếp tục làm những điều xấu xa nữa thì coi như mình đã thắng được các bạn, mình đã đưa một người bạn bè bạn thân trở về với đường ngay lẽ phải nhá. Nhưng nếu anh ta không nghe ngươi, cái trường hợp bất đắc dĩ anh ta không nghe nhá, mình lấy tình bạn mình khuyên bảo mãi mà không nghe, thì lúc đó làm sao? Thì hãy mời thêm một hay hai người nữa. Đấy, bất đắc dĩ lắm nhá, giữa hai người với nhau mà anh ta vẫn không nghe thì mình mời một hai thêm hai người nữa, người có uy tín đó nhá, đến để cùng khuyên bảo với mình, thì có lẽ họ, cái người mà mắc sai lỗi đó, nó họ sẽ nể hơn và họ dễ dàng nghe lời hơn, nó ví dụ vậy. Đấy. Và nếu anh ta cũng không nghe họ, tức là chúng ta mời hai ba người đến rồi mà anh ta cũng vẫn không nghe, vẫn cố chấp nhá, thì hãy trình với giáo hội. Đấy, thì lúc đó mới đưa ra công khai nha, với các đấng những người có thẩm quyền đó, nha, để xử lý nha. Và nếu anh ta cũng không nghe giáo hội thì hãy coi anh ta như người ngoại và người thu thuế. Đấy, Đức Kitô nói, tức là nó có những cái giai đoạn đó, phải không? Tức nghĩa là riêng tư trước, riêng tư mãi mà không được thì mời thêm một vài có người có uy tín đó, nha, đến để nói thêm vào. Rồi nếu mà mời những người uy tín mà nói thêm vào mà anh ta vẫn chưa nghe, vẫn cố chấp, thì lúc đó trình báo với người có thẩm quyền nhá. Người có thẩm quyền đấy tức là giáo hội đó, ví dụ vậy nhá. Lý do chúng ta phải sửa lỗi huynh đệ là để chúng ta muốn cho cái người đó, cái người phạm lỗi đó nha, là cái điều tốt cho họ, đúng không? Họ đang làm điều lỗi, tức là họ làm cái điểm xấu xa rồi, thì bây giờ mình muốn giúp họ thoát khỏi cái điều đó, tức là mình muốn mang đến điều tốt cho họ thôi nhé, để họ có thể phục vụ Chúa và cộng đoàn hữu hiệu hơn nhé. Cho nên đấy, cái mục đích chính là vậy, chúng ta đem để cố gắng đem người đó trở về với sự với lẽ phải nhé, để người ta có thể trở thành người hữu ích hơn, vậy thôi, để không có ý đồ nào khác. Đôi khi cũng có thể vì quyền lợi và bổn phận bảo vệ quyền lợi của anh em, của mình, của người khác mà chúng ta phải sửa lỗi nhé. Ví dụ bị người có thẩm quyền á, nhà nói thí dụ bị cha xứ ở trong giáo xứ, thì bổn phận của ngài là phải, nếu mà có ai làm cái điều gì sai sót á nha, ngài có bổn phận phải khuyên bảo người đó nha. Đây là gọi là bổn phận bắt buộc á nha. Bây giờ chúng ta nói đến những điều kiện để sửa lỗi huynh đệ. Điều kiện thứ nhất là cái người mà phải sửa lỗi đó nha, phải thực sự cần đến sự giúp đỡ nha, có nghĩa là anh ta không thể nào tự mình sửa lại được mà phải nhờ đến sự giúp đỡ từ bên ngoài. Tức là mình thấy là người đó phải có người khác giúp đỡ khuyên bảo thì mới hy vọng, chứ còn cứ bình thường thì người đó sẽ cứ tiếp tục đi vào con đường lầm lỗi của mình thôi. Đấy, giờ thế nào, khi nào mà anh ta bất lực một mình thì lúc đó chúng ta mới can thiệp nha. Còn thí dụ có những người họ lầm lỗi một lần nhưng họ tự nhiên họ đã cảm thấy bối rối rồi, hối hận rồi, và tự nhiên người ta đã tự mình sửa rồi thì không cần chúng ta can thiệp nữa nha. Đấy. Thứ hai là có cơ sở để hy vọng việc sửa lỗi sẽ có kết quả nha. Chúng ta hy vọng cái việc sửa lỗi có kết quả. Tại sao nói điều này? Là bởi vì thế này, nếu một cái người mà chúng ta biết chắc là nó cố chấp từ xưa nay mà bao nhiêu người khuyên bảo rồi mà không có hiệu quả gì thì chúng ta có khuyên thêm cũng không có giá trị gì đâu. Cho nên chúng ta nghĩ là phải có cơ sở rằng nghĩ rằng mình có thể khuyên được, là bởi vì thứ nhất, giữa mình và người đó có thể là người bạn thân với nhau nhá, đã từng chia sẻ với nhau, thì căn cứ trên cái điều đó mình có thể hy vọng là giúp cho người kia nghĩ lại được. Sự sửa lỗi phải thực hiện mà không gây thiệt hại lớn cho mình. Đấy, chúng ta được khuyên là nên sửa lỗi những người khác khi thực hiện cái điều sửa lỗi nó không gây quá phiền phức cho mình nhá. Thí dụ bây giờ mình sửa lỗi nhẹ thôi nhưng mà nó có thể nguy hiểm đến tính mạng mình, nó vậy thì không nên nhá, bởi vì nó không có tương xứng nhá. Thì khi nào mình nghĩ là sửa lỗi mà không gây thiệt hại cho chính bản thân mình hoặc là cho người khác thì lúc đó chúng ta mới bắt buộc sửa lỗi huynh đệ nhá. Cách thức sửa lỗi huynh đệ, thứ nhất phải sửa sai với sự quan tâm chân thành. Đấy, huynh đệ là như vậy, phải có sự chân thành ở trong đó nhá. Phải có tất cả cái tấm lòng của mình trong đó nhá, chứ không phải là mình cậy ỷ mình người tốt, mình nhục mạ cái người đã phạm lỗi đó nhá. Có cái sự chân tình nhá, muốn cho người ta tốt hơn mà thôi nhá. Thứ hai, phải sửa sai với sự nhẹ nhàng, nhã nhặn, khôn ngoan, đúng không? Phải có sự nhã nhặn, phải có sự tế nhị trong cái vấn đề sửa sai đó, chứ không phải vừa mới đến cái là mình chửi lên mình, mà mình nghĩa là chửi bới rồi một cái miệt thị, thì như thế là vô tình đẩy người ta vào chân tường nhá. Ngược lại mình phải nói khuyên bảo với tất cả cái sự nhã nhặn khiêm tốn của mình nhá, nhẹ nhàng, chứ không phải là lên lớp như thế. Thứ ba là phải biết lúc nào là thuận tiện nhất cho việc sửa sai nhá, chứ không phải bây giờ mình không phải là lúc nào mình cũng sửa sai đâu, đúng không? Thí dụ cái người bạn nó đang đi với một người bạn khác hay là một nhóm bạn khác, mình đứng ra mình khuyên ngay trước mặt mọi người mà cái chuyện đó người khác chưa biết, phải không? Thì bây giờ vô tình mình làm cho người đó mất mặt đối với bạn bè nhá. Cho nên phải lựa lúc nào, thứ nhất người đó ở một mình nè, lúc nào nó thuận lợi thuận tiện, đúng không? Lúc mà người ta người đó đang bực tức nè, đang có cái chuyện thì buồn bực nó, thí dụ vậy thì có lẽ không nên, thì đợi cái lúc đó người đó bình tĩnh nha, nó thuận lợi mình hãy khuyên bảo thì nó có lợi hơn nha. Và thứ bốn là sửa sai luôn luôn nên làm cách âm thầm nha, đấy, riêng tư, nhất là khi cái lỗi của họ còn kín đáo. Đấy, cái bản chất của sự sửa sai huynh đệ là vậy, luôn luôn thực hiện nha trong sự âm thầm riêng tư nha, chứ không phải là công bố cho mọi người biết. Không được phép sửa sai huynh đệ vì ác cảm, vì thành kiến nhá. Thí dụ trước đây mình đã có ác cảm với người này rồi, thì nhân tiện cơ hội vì anh này nó phải sai lỗi phải không, đến thao mặt sát, thao mà chửi bới nó, thì không phải thế nhá, đó là ác cảm rồi nhá, không phải là sửa sai huynh đệ nữa nhá. Nếu là sửa sai bề trên thì phải làm với sự kính trọng và khiêm tốn. Có trường hợp chúng ta sửa sai bề trên không có nhá, và cũng có thể có nhá. Nhá, người bề trên cũng có thể có lầm lỗi, mà mình bề dưới thì đương nhiên mình cũng có bổn phận phải sửa sai vậy. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng vì dù sao là bề trên của mình nhá, mình cũng phải sửa sai cái lời nói mình, nó phải khiêm tốn vào. Hay là con cái sửa sai cha mẹ cũng vậy, cha mẹ đâu phải là người hoàn hảo, mà nó cũng có khi cha mẹ có làm cái gì lầm lỗi nhá, thì con cái có quyền khuyên bảo cha mẹ nhá. Nhưng mà nhớ rằng dù là lầm lỗi thì vẫn là cha là mẹ của mình nhá, chứ không thể nó mày tao ra cái vân vân đưa nó mà nói được đâu, đúng không? Nói cha mẹ không được nhá. Đấy, bây giờ vậy. Dĩ nhiên có những trường hợp không cần phải sửa sai huynh đệ cách riêng tư mà phải trình báo cho cấp trên ngay. Có những trường hợp như vậy. Đó là trường hợp nào? Thứ nhất, nếu tội là công khai, nếu cái tội đó ai cũng biết rồi nhá, cả phường này biết rồi, thì lúc đó khỏi có phải riêng tư nữa, đúng không? Mọi người biết rồi nhá, thì lúc đó chỉ có trình báo với bề trên thôi, cấp trên của mình. Thứ hai này, nếu chần chừ sẽ gây nguy hại cho người khác nhá, nếu mình sửa sai từ từ thế thì có thể là sẽ nguy hại cho người khác. Nói thí dụ cái anh nó âm mưu là nó sắp sửa nó đi giết người nhá, mình biết như thế mà mình còn lấy cứ từ từ mình khuyên mãi mất thời gian thì có thể nguy hiểm, bởi nó thực hiện đến nơi rồi, thì trường hợp đó phải báo cho cấp trên và cũng có thẩm quyền để mà ngăn chặn nhá. Và nếu đương sự đã không chịu chấp nhận sự sửa sai riêng tư, nếu đương sự nó riêng tư mình sửa hoài, nói hoài không nghe, thì lúc đó phải trình cho những người có thẩm quyền. Thì đấy là những cái điều chúng ta nói về vấn đề sửa sai huynh đệ nha. Chúng ta thấy hiểu sao nó có một cái tiến trình nha, để nói lên tất cả cái tư cách của một người đứng ra sửa sai người anh em, nó phải có những đức tính như cần thiết nha, khiêm tốn, nhã nhặn và tôn trọng nha, thì mới hy vọng có thể thay đổi được nha, người anh em của mình.